San Du Ký, tập 26, tả một con voi. Tỉnh dậy sau một đêm ngủ mê mệt, San ngơ ngác mất một lúc không hiểu mình đang nằm ở đâu. Ở giường bên, Diego mắt nhắm nghiền đang cố tắt đồng hồ báo thức. Trong khi đó, Queen vừa bước ra từ nhà tắm, trông phẳng phiu và tỉnh táo, như thể cậu đã dậy từ trước đó 2 tiếng và đã kịp đọc mấy chục trang sách hay. Như đã được phổ biến từ tối hôm trước, sáng hôm nay lúc 6:30, tất cả các bạn đã phải chỉnh tề có mặt dưới sảnh ký túc xá. Hành trang gọn nhẹ, áo quần giày dép lịch sự nhưng thoải mái để đi được cả ngày. Nước uống cũng phải sẵn sàng một chai nhỏ trong túi. San làm đúng như lời dặn, nhưng vẫn cẩn thận bỏ vào ba lô thêm một chiếc quần dài. Ai mà biết được có khi nào mình bị ngã oạch một phát hay quần bung chỉ thì còn có cái mà thay. Cô Hoa vẫn hay dặn San thế mỗi khi San đi tour với ông Sóng. Cô Harriet nói, cả ngày hôm nay các bạn sẽ được cấp một khoản tiền để tự ăn tiêu. Giờ thì xe chở tất cả ra quảng trường để gặp 5 hướng dẫn viên đi cùng 5 đội. Đề bài hôm nay là tả một con voi. Mỗi đội hãy tìm ra những điểm tiêu biểu nhất của cái con voi Malacca mà khảo sát. Lúc 5 giờ chiều, các đội sẽ tập hợp tại quảng trường để trình bày vắn tắt câu chuyện chính nhất của Malacca. Cô lưu ý, các đội được dùng điện thoại để định vị và tìm thông tin. Người hướng dẫn viên địa phương sẽ giúp đỡ khi có các nhu cầu mà chỉ người địa phương mới biết. Còn thì các bạn không được khai thác thông tin từ người này. Tới khi đọc danh sách và phát tiền tiêu vặt xong, anh Chen phát hiện còn thiếu 2 bạn thuộc đội Hermes. Vì đây là 2 bạn nữ, nên đội phó Yuna phải thay đội trưởng Devan lên lầu để gọi 2 bạn xuống. Yuna phóng đi như một con chim én, một lúc sau quay về báo cáo.
Thưa anh, e lên tới nơi thì thấy một bạn đang tắm, một bạn bảo đang đợi để dùng nhà tắm. Các bạn nhờ em nhắn cho mọi người đợi một chút ạ.
Tất cả ồ lên kiểu, thật là phiền quá đi. Anh Chen hạ lệnh cho tất cả cứ lên xe đi luôn, không đợi. Chỉ để lại thông tin trong đồng hồ 2 bạn. Chúng ta không thể bắt những người địa phương chờ ta ở quảng trường. Sẽ có người ở lại đón các bạn ấy ra sau. Và các bạn ấy sẽ bị trừ mỗi người 2 điểm. Ai da! Học sinh líu díu lên xe, hơi bàng hoàng vì lần đầu tiên thấy anh Chen cứng rắn như thế. Đến thầy Sonam và cô Harriet cũng phải răm rắp làm theo. Với bản tính hay tưởng tượng và do thường đọc sách trinh thám, San thắc mắc thực ra vai trò của anh Chen là gì trong trường ánh sáng. San lại nhớ có một tối lên thư viện về muộn. Lúc đến gần tu viện, San thấy anh Chen từ trong đấy đi ra, tay bưng một sấp bìa hồ sơ. Trông điệu bộ anh cài cổng rất tự nhiên, như thể đây mới là nhà của anh. Hôm ấy San đã dừng lại, đợi anh rẽ qua khu học xá rồi mới đi tiếp. Đèn trong tu viện khi ấy tắt, tối om, chứng tỏ anh là người ra sau cùng và trong ấy không còn ai cả. Tuy nhiên, chuyện đó San chẳng nói với ai, kể cả Diego lẫn Jonas. Xe chạy chừng 10 phút đã đến nơi, nhưng không phải quảng trường, mà là một cái chợ tường vôi cũ kỹ, kiến trúc vững chãi đăng đối, trên đắp chữ Can Không Hầu. Ulrich thốt lên, vạm vỡ, cân đối mà trang nhã, kiến trúc Art Deco đây rồi, khiến các bạn đứng đó thán phục ra mặt. Anh Chen nói, lịch trình thay đổi vào phút chót, do đến quảng trường giờ này e rằng sớm quá. Người dẫn đường đề nghị tới chợ địa phương này. Rồi anh nhường lời cho một người dẫn đường là cô Amina. Cô giới thiệu đây là chợ địa phương cuối cùng của phố cổ Malacca. 10 năm trước, người ta định đập nó đi để xây một trung tâm thương mại 10 tầng. Nhưng người dân đã đấu tranh để giữ nó lại. Cách đây cả 100 năm, một người gốc Hoa giàu có tên là Can Không Hầu đã xây tặng cái chợ này. Ảnh của ông Can vẫn còn treo trong chợ. Anh Chen hẹn các bạn cứ đi thăm chợ và ăn sáng, nhưng quay lại cửa chợ sau đúng một tiếng. Bây giờ ăn gì nhỉ? Có quá nhiều thứ để chọn ở cái chợ địa phương trông khiêm nhường mà lại phong phú này. Nhìn quanh quanh mà đã thấy đủ thứ, nào bánh bao hấp, há cảo chiên, những nồi bò viên sốt nóng. Món laksa truyền thống quả là có ở khắp nơi, nhưng vì đã được nếm rồi nên San muốn thử các món khác. San và Diego trước hết mua hai miếng appam balik, có lớp vỏ bánh trộn nước cốt dừa, áp chảo tẩm bơ thơm phức, nhân đậu phộng béo ngậy ở bên trong. Yuna và các bạn gái thì thử nasi kerabu, xanh biếc như cơm của phù thủy, nấu bằng nước hoa đậu biếc, ăn kèm cả cá khô lẫn đùi gà rán, dừa khô, trứng luộc, dưa chua, lại chan thêm nước sốt budu chua cay. Các thực khách ngồi quanh ăn món này đều ăn bốc, trông ngon lành lắm. Ở hàng bên là một chảo to đùng đựng mì xào mi goreng mamak, cọng nâu nâu, trên rắc ớt bột. Jonas ăn vào nước mắt nước mũi chảy ran rụa vì cay mà vẫn khen ngon quá sức. Jonas bảo Mã Lai còn có thương hiệu mì gói mi goreng, vị phỏng theo món này vô cùng rẻ và nổi tiếng trong giới sinh viên do nó ngon và dễ ăn nhất trong các loại mì gói. Jonas đã thử nhưng so với đĩa mì ăn tại chợ vắt thêm miếng chanh tươi vào thì thật đúng là còn thua xa. Ăn uống xong, đội Athena của Ulrich và Misaki ngồi uống nước tráng miệng ở một xe cà phê đơn giản bên đường để hội ý. Ulrich nói, một ngày là rất ngắn, chúng ta nên thăm qua các đền đài, các loại kiến trúc của nhiều tôn giáo và tộc người có ở Malacca. Điểm đặc biệt của Malacca là sự trộn lẫn các phong cách, hổ lốn mà ngon mới là giỏi, chứ đều chằn chặn cao ốc với nhà liền kề y hệt nhau thì nói làm gì? Svetlana nói, tớ được biết ở đây cứ kiến trúc nào nhà sàn, mái cao là của Malaysia. Cái nào lợp ngói như là vẩy cá, tường lại cẩn mảnh bát đĩa vỡ thì chắc chắn là của người Hoa. Cái nào có màu đỏ gạch là của Hà Lan. Cái nào trắng toát có mái vòm như trong phim Ngàn Lẻ Một Đêm là của người Hồi. Cái nào trông vuông vức như pháo đài, tường dày cộp, hành lang rộng và cột vuông to là của Bồ Đào Nha. Ngoài ra, các phong cách kiến trúc thể hiện rõ nét qua các ô cửa và cửa sổ. Tớ sẽ chuyên chụp ảnh và phân tích cái mảng này cho. Nghe tới đó, Ulrich cười và bảo, cái hay nhất ở Malacca là gì, cậu biết không, Svetlana? Là cái tính lai đó cậu ạ. Có những ngôi nhà nhìn vào thì lại vừa Hoa, vừa Mã, lại vừa Bồ Đào Nha, trông vẫn vui mắt và toát lên sự dễ tính, cởi mở. Theo Ulrich, thậm chí ở đây có cả phong cách kiến trúc tên là Sino Portuguese, là Hoa Bồ kết hợp. Ulrich đề nghị cả đội tập trung vào tìm những thứ lai như vậy hơn là tách bạch ra. Bên đội Themis của Queen và Jonas đứng hội ý chớp nhoáng. Jonas có vẻ rất quý Queen, nên mọi ý kiến của Queen đưa ra Jonas gần như đều ủng hộ. Theo Queen, Malacca như một người có mặt bằng đắc địa ở trong phố và đã biết tận dụng mặt bằng ấy để trở nên phồn vinh, nổi tiếng. Malacca giàu có lên bằng cách nào thì đó là điều mà cần học tập. Theo Queen thì mọi thứ nghệ thuật, kiến trúc, ăn uống đều là phụ hết, là đi theo hết. Chúng ta nên tìm hiểu về những ngành nghề nào đã giúp Malacca kiếm ra tiền. Riêng San thì nhận thấy Malacca có nhiều nét giống Hội An mà San đã đi cách đây 2 năm. San nhớ chú Sơn từng giảng rằng nửa cuối thế kỷ 15, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai cường quốc biển. Họ cạnh tranh nhau về buôn bán đường biển và khai phá thuộc địa. Vua cả hai nước đều theo Thiên Chúa giáo, nên giáo hoàng chia thế giới làm hai nửa cho hai ông vua truyền giáo và truyền bá văn minh châu Âu cùng phát triển kinh doanh. Vua Bồ Đào Nha được phía đông nên ông này đặt một vị phó vương của mình ở Goa, Ấn Độ. và từ Goa lại có hai cấp dưới nữa ở Malacca và Macau. Từ Malacca, các nhà buôn và truyền giáo Bồ Đào Nha đến Hội An, biến Hội An thành một cảng sầm uất với nhiều cơ sở kinh doanh truyền giáo. Chính từ đây, các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha đã tạo ra chữ Quốc ngữ mà chúng ta dùng đến ngày hôm nay. Các đội khác đã hội ý và thống nhất đâu đó rồi, thì đến lượt đội của San lại nổ ra tranh cãi. Tính San thì vốn ghét cãi nhau, lại quen khi còn ở Hạ Long. Mỗi lời San nói ra là bọn Tùng, Long, Ly cứ gọi là nuốt ực. Nếu có cãi cũng chỉ là yếu ớt. Sang tới đây, cứ mỗi việc là lại có tranh cãi. Của đáng tội là các ý kiến trái chiều ấy cũng rất có lý. San chỉ không thích cái thái độ căng thẳng của Alyssa. Trong khi Vincent hay Nohat sẽ nhẹ nhàng thuyết phục người khác, thì Alyssa lại vừa ngọt ngào, vừa ghê gớm, ép ngay cho người kia phải nghe mình. Ví dụ như lúc này, khi San nói rằng do Malacca nằm bên một eo biển có vị trí rất là ngon lành, sống nhờ biển mà người hiền hay kẻ cướp đều đổ về đây cũng qua đường biển. Đội Hercules nên dành độ nửa ngày đi xem hai chỗ rất hay là Bảo tàng Hàng hải Malaysia và Bảo tàng Hải quân Hoàng gia Malaysia. Thấy mặt vài bạn gái trong đội ỉu xìu, San lại phải dụ dỗ.
Mình đọc thấy bảo ở đây có bảo tàng hàng hải, hình con tàu Flor de la Mar. Con tàu này chứa bao nhiêu là vàng bạc châu báu, nhưng rồi bị chìm. Đến giờ người ta vẫn chưa tìm ra xác tàu để lấy lại kho báu ấy đấy. Mình muốn đến xem bảo tàng hàng hải, nghe đồn hay lắm.
Nhưng Alyssa lại khăng khăng rằng do Malacca là ngã tư gặp gỡ của nhiều nền văn hóa, nên cần tìm hiểu xem những người tứ xứ sống hòa thuận với nhau ra sao. Alyssa đề xuất đi xem show Angkor Malacca, là một show diễn rất hoành tráng với 200 diễn viên. Chỉ mất có 70 phút thôi mà tóm lược được lịch sử 6 thế kỷ thăng trầm của Malacca, lại xem được trang phục truyền thống và các nhạc cụ dân gian. Alyssa nói, đây mới là đúng đề của cô Hana về sự bao dung cái khác biệt đó các bạn. Vì đạo diễn chương trình này là người gốc Trung Quốc, thành phần diễn viên lại có đủ người Mã, người Hoa, người Ấn, người Âu. Show diễn thì lại pha trộn truyền thống với đương đại, thế mà cuối cùng vẫn đẹp nhuần nhuyễn mỹ mãn. Nghe tới đó, các bạn gái trong đội thôi không bàn nữa, nhất nhất là đi theo Alyssa. Cuối cùng, 5 người theo Alyssa và 3 người theo San, nhưng San chỉ tha thiết muốn đi xem bảo tàng về biển kia. Có lẽ do ngay từ bé, San đã biết được cái tuyệt vời của các bảo tàng, như những kho báu để lộ thiên đó mà người ta thường bỏ qua một cách phí hoài. San cố thuyết phục Alyssa một lần nữa, nhưng Alyssa đã nghiêm giọng bảo.
Mình nghĩ rằng đã đi theo đội thì thiểu số nên phục tùng đa số. Số người theo San rõ ràng là ít hơn rồi còn gì.
Chính cái nghiêm mặt kiểu thủ lĩnh này của Alyssa làm San cáu. San bảo.
Thôi. Mình nghĩ tốt nhất là để mình xin ý kiến anh trên. Anh ấy quyết thế nào thì mình chịu thế vậy.
San không thấy thế là làm phiền anh trên à? Mình biết ở đây nhiều người muốn đi xem những thứ khác, nhưng họ vẫn luôn tôn trọng số đông đấy San ạ.
Nhưng San đã bấm máy gọi. Đằng nào cũng chỉ là hỏi ý kiến thôi mà, có phải là ép ai làm theo mình đâu. Cứ tưởng anh Chen sẽ cáu vì sáng nay anh đã gặp chuyện bực mình. Chẳng ngờ anh vui vẻ bảo San và 3 bạn còn lại cứ đợi đó. Sẽ có người hướng dẫn riêng cho bạn nào đi bảo tàng. San có thể tách đội và thực hiện khám phá của mình. Nghe thấy thế, Alyssa tỏ ra bực tức kinh khủng. Alyssa nói, chuyện này sẽ có lúc cần đưa ra bàn bạc công khai trong trường, vì thay đổi thế này là vô nguyên tắc, khiến đội viên không còn coi đội trưởng ra gì nữa. Việc gì cũng đi thẳng lên anh Chen sao? Các bạn khác thấy Alyssa nổi sung cũng không ai muốn dây vào, lẳng lặng kéo nhau lên đường đi khám phá.